Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử về tham dự khóa tu niệm Phật tại chùa Bửu Quang. Ngày hôm nay chúng tôi có đầy đủ duyên lành gặp gỡ tất cả các vị. Đây là một trong những nhân duyên rất là thù thắng mà Ni Sư Viện Chủ cùng toàn thể chư Ni nơi bản tự đã tạo cho chúng tôi một thắng duyên để gặp gỡ tất cả các vị. Do vậy cho nên lời đầu tiên trước ngôi Đại Hùng Bửu Điện Trang Nghiêm, chúng tôi xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Ni Sư cùng toàn thể Ni Chúng được Pháp Thể Kinh An Tuệ Đăng Thường Chiếu Chúng Sanh Dị Độ Pháp Sự Viên Thành. Và cũng cầu nguyện tất cả quý Phật tử về tham dự khóa tu ngày hôm nay, tất cả các vị luôn tinh tấn và luôn được an vui trong ngôi nhà của Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một chủ đề: lời nguyện chân thật. Nói đến lời nguyện chân thật là chúng ta đang nói đến 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì Đức Phật A Di Đà từ khi còn là một vị Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài cũng đã nỗ lực, Ngài cũng đã tinh tấn. Và sự tinh tấn quyết tâm của Ngài đó là muốn xây dựng miền tịnh độ, đó là muốn xây dựng một quốc độ dựa trên nền tảng 48 lời nguyện của Ngài. Cho nên Ngài đã đến trước tôn tượng Đức Phật và đã thưa với Phật rằng: con sẽ cố gắng nỗ lực tu hành và con muốn thành lập một miền tịnh độ, và nơi đó được xây dựng bằng nền tảng 48 lời nguyện chân thật của con. Và với cái nguyện chân thật đó, cho nên cuối cùng Ngài đã thành tựu Phật quả, và với cái tôn hiệu là Phật A-di-đà. Và chính lời nguyện chân thật đó, cho nên Ngài tiếp tục muốn cho tất cả mọi chúng sinh trên cõi ta bà này, ai có nhân duyên với Ngài, ai chỉ cần niệm tôn hiệu của Ngài, người này chắc chắn sẽ được thành tựu, sẽ về quốc độ của Ngài, sẽ không sai. Và chúng ta cần phải tin tưởng một cách tuyệt đối vào những lời nguyện của Ngài. Và người nào tin tưởng tuyệt đối thì xin thưa, người đó sẽ được rất nhiều lợi ích. Người nào tin tưởng và cố gắng nỗ lực xưng niệm danh hiệu của Ngài cho đến nhất tâm bất loạn. Xin thưa, lúc bấy giờ chúng ta chắc chắn sẽ ghi tên dự vào hàng thánh giả, chúng ta chắc chắn là sẽ về cảnh giới Tây Phương cực lạc an lành. Nhưng điều quan trọng hơn là mỗi một người chúng ta cần phải tin tưởng. Nếu chúng ta thiếu tin tưởng, chúng ta sẽ niệm hoài không tới. Có người niệm thì tới, còn có người niệm nhưng mà không tới. Vì sao vậy? Chỉ có khác nhau ở chỗ người niệm mà dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Chư Tăng cũng đang tu học và cũng đang niệm Phật, và Chư Tăng cũng về Tây Phương cực lạc. Pháp là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, đó là những lời chân thật. Mỗi một lời nguyện là một điều chân thật. Ngài muốn cho tất cả mọi chúng sinh trên cuộc đời này bớt khổ. Ngài muốn cho tất cả các chúng sinh không rơi vào ba đường ác. Ngài muốn tất cả chúng ta không rơi vào địa ngục, không rơi vào cảnh ngạ quỷ, không rơi vào cảnh súc sanh. Từ ngay chỗ đó, cho nên Ngài đã hình thành ra cõi tịnh độ dành cho những ai tin tưởng vào lời giải của Ngài sẽ thoát ra khỏi tam độ và về cảnh an vui. Đây là một trong những điều chắc chắn. Từ ngay chỗ đó, cho nên chúng ta cần phải phát tâm một cách dũng mãnh, và ta phải niệm Phật cho chân chánh. Sau khi tin tưởng rồi thì chúng ta cần phải nỗ lực. Và nếu chúng ta tin tưởng mà chúng ta không nỗ lực, chúng ta không niệm Phật thì không có kết quả. Chúng ta tin tưởng rồi nhưng mà chúng ta niệm Phật nhưng mà tâm không an thì cũng rất khó để về tịnh độ. Như vậy thì điều kiện mà chúng ta có thể về được tịnh độ sau khi chúng ta tin tưởng, đó chính là nhất tâm bất loạn. Có nghĩa rằng chúng ta phải nỗ lực niệm Phật thế nào mà niệm Phật ở ba phương diện thì lúc bấy giờ mới mau nhất tâm bất loạn. Còn nếu chúng ta niệm Phật mà chưa được ba phương diện này, xin thưa, lúc bấy giờ rất khó để gọi đó là nhất tâm bất loạn. Ba phương diện đó là gì? Thứ nhất là ta phải niệm thân. Thân của chúng ta ngồi đây, người nào ngồi mà trang nghiêm, không có lắc qua, không có lắc lại, không có nhúc nhích, không có cử quậy, xin thưa, cái đó gọi là niệm thân. Tức là niệm Phật bằng thân niệm, thân trang nghiêm, lưng phải thẳng, đầu phải thẳng, và niệm như vậy. Lúc bấy giờ là thân trang nghiêm như vậy, lúc bấy giờ ta không có lắc qua, không có lắc lại. Có nghĩa rằng chân phải bắt kiết già, và người nào chưa quen thì bắt bán già. Nhưng mà đừng bao giờ ngồi giống như thế gian, tức là không phải bán già và cũng chẳng phải kiết già. Cách ngồi đó chỉ được có 10 phút thôi, rồi cuối cùng toàn thân của chúng ta sẽ nhúc nhích. Ngoại trừ đối với những vị nào lớn tuổi, chân cẳng khó khăn, thấp khớp, thì chúng ta mới tạm ngồi bình thường để cho chúng ta tu tập bằng tâm. Nhưng mà nếu ai thực tập được thì nên thực tập ngồi kiết già hoặc bán già. Chỉ có ngồi như vậy, thân mà an tĩnh, thì lúc bấy giờ tâm mới có thể an tĩnh. Còn nếu thân mà còn nhúc nhích như vậy thì tâm lúc đó nó đang đi đâu, chứ nó không có ở đây. Nó không có niệm thân thì niệm tâm cũng không có. Cho nên yếu tố đầu tiên là phải niệm thân. Niệm thứ hai đó là niệm khẩu, tức là chúng ta phải niệm Phật cho lớn cùng với đại chúng. Nhưng mà bữa nào mà nếu khan cổ họng hay là chúng ta đau cổ thì có thể chúng ta niệm nhỏ đi, nhưng mà cũng phải niệm cùng với đại chúng. Và tuy nhiên có người hỏi chúng tôi là: thưa thầy, nếu như con ở một cái căn nhà, con về con niệm lớn, mọi người trong nhà con nghe, họ không hoan hỷ. Ví dụ chẳng hạn chúng ta về nhà chúng ta niệm, vợ không hoan hỷ, chồng không hoan hỷ, con không hoan hỷ, và thậm chí họ nói những lời rất là khó nghe. Chẳng hạn như họ nói: bộ nhà có đám ma sao niệm Phật dữ vậy?
Họ cứ nghĩ rằng niệm Phật là nhà có đám ma, nhà có đám tang, nhà có đám chết. Nhưng mà nhà chưa có chết mà tại sao niệm Phật dữ vậy? Họ không hiểu, họ nói như vậy. Cho nên họ không cho mình niệm. Như vậy thì khi họ không cho mình niệm, mình có tu được không thưa các vị? Có không? Ủa tu sao? Dạ đúng rồi. Không cho niệm lớn thì chúng ta niệm thầm. Và khi chúng ta niệm thầm, có ai bắt chúng ta không cho tu không? Không có. Cho nên không có vấn đề gì. Cái quan trọng là khẩu có niệm. Khẩu niệm để làm gì? Để khẩu không có chửi bậy, khẩu không có nói lời bậy, khẩu không có nói lời ác, khẩu không có nói lời thiêu dệt, khẩu không có nói lời đâm thọc. Cho nên ta tu cái miệng niệm Phật là để cho miệng đừng có nói lời sai. Cái thân ta đoan chính, để từ đó ta tránh được ba điều ác của thân. Đó là sát sanh, đó là trộm cắp, đó là tà hạnh. Và điều thứ ba mà chúng ta cần phải niệm, đó là niệm tâm. Để trong tâm chúng ta không còn sinh khởi tâm tham lam, tâm sân hận và tâm si mê. Cho nên ai niệm Phật mà đúng với ba phương diện đó, xin thưa sẽ mau thành tựu, mau về Tây Phương, mau về với cõi Phật A Di Đà. Còn người nào mà niệm mà không đúng ba phương diện đó, chẳng hạn như có người niệm là thân thì có niệm nhưng mà khẩu không có niệm, có người niệm ý thì có nhưng mà khẩu không có niệm, từ ngay chỗ đó. Cho nên nhiều người gọi những người này đó là khẩu xà tâm Phật. Không biết các vị có nghe câu này không thưa các vị? Dạ. Khẩu xà tâm Phật tức là khẩu là giống như con rắn độc ác. Con rắn thì hay độc, cho nên người ta nghe con rắn ở đâu là người ta đập cho con rắn chết. Rắn là biểu trưng cho những điều ác. Cho nên khẩu xà là miệng nói những lời ác. Nhưng mà thật ra người đó hiền dữ lắm, ở ngoài ào ào la sùm vậy đó, nhưng mà trong tâm rất là hiền, không có hại người khác, không có đâm sau lưng, không có đâm sau lưng chiến sĩ, đâm trước mặt thôi chứ không có đâm sau lưng. Và đâm trước mặt đó là gì? Đó chính là khẩu xà, chửi dữ lắm, nhưng mà sau đó rất là hiền từ. Và nhiều người cũng đã từng nói các vị, sau khi chửi các vị xong xuôi rồi, nói yên tâm đi, tôi khẩu xà nhưng mà tâm Phật, và kêu các vị tha thứ cho họ. Các vị chịu tha thứ không thưa các vị? Hả? Không tha thứ hả? Nhưng mà không tha thứ thì các vị mệt, buộc lòng phải tha thứ. Tha thứ để cho mình khỏe, cho mình khỏe thôi, buộc phải tha thứ. Mình mặc dù là mình không vui lắm, người đó đã tạo ra một cái ác của khẩu và sau đó kêu mình tha thứ, làm sao tha thứ được thưa các vị? Nhưng chúng ta không nên buồn, phiền, giận, hờn, cứ lo tu tập thôi. Còn bản thân của người đó khẩu xà thì mai mốt phải gánh lấy cái nghiệp. Người mà mang khẩu xà lúc nào cũng chửi người này, mắng người nọ, xin thưa các vị sẽ thấy ác nghiệp nó sẽ tới đó thưa các vị. Tới như thế nào? Xin thưa, có những người Phật tử tới gặp chúng tôi và thưa thầy ơi, sao mà số con khổ quá. Cái chúng tôi hỏi khổ thì sao? Con đi đâu cũng bị người ta chửi, con về nhà bị cha chửi, mẹ chửi, anh em chửi, con ra ngoài đường, con tới chỗ nào là bị chửi, con vừa mở miệng ra là ta nói vô duyên. Tức là đi đâu cũng bị chửi. Và xin thầy hãy nói cho con nghe, vì sao con bị chửi là vô duyên? Vì sao con đi đâu cũng bị chửi? Có biết không thưa các vị? Là gì? Dạ đúng, đó là khẩu xà đó thưa các vị. Cho nên khẩu xà nó cũng có nhân và nó cũng có quả. Đời này khẩu xà, đời sau đi đâu cũng bị chửi, lúc đó mới thấy cuộc đời là thê thảm. Lúc nào cũng bị người ta mắng, lúc nào cũng bị người ta la. Và có những lúc người ta mắng riết, cười không nổi, khóc hết nước mắt. Tất cả đều là do mình gánh lấy cái quả của quá khứ khẩu xà. Cho nên Người mà để khẩu xà như vậy rõ ràng khó để về Tây Phương Cực Lạc, mà phải ở lại để trả nghiệp. Và trong lúc trả nghiệp, người ta giận, người ta chửi như vậy, mà các vị nói tức lắm, người nào tức cũng không về được Tây Phương, không về được Tây Phương. Cho nên muốn về được Tây Phương thì phải buông bỏ cái khẩu xà của chính mình và phải giữ tâm thanh tịnh. Nhưng mà còn một trường hợp mà người ta nói cái người này đó chính là người thâm độc. Thâm độc tức là miệng thì miệng Phật nhưng mà tâm xà. Miệng nói chuyện dễ thương lắm thưa các vị, miệng này miệng Phật, nói chuyện rất là ngọt ngào, nhưng mà xin thưa, trước mặt thì ngọt ngào, sau lưng là đâm. Có không thưa các vị? Và rất nhiều người hiện nay là như vậy. Này là tâm xà, chứ không phải là khẩu xà, mà khẩu là khẩu Phật. Nói chuyện nghe ngọt ngào dữ lắm, hỏi em sao, cần giúp đỡ không, giúp đỡ làm sao, chị sẽ giúp đỡ cho. Nhưng mà xin thưa, đâm sau lưng hồi nào không hay, bán mình ra nước ngoài hồi nào cũng không biết. Và rất nhiều người nhẹ dạ tin vào khẩu Phật tâm xà này. Từ ngay chỗ đó, cho nên cái người này với cái bụng dạ như vậy, và ta nói đây chính là bụng một bồ dao găm, họ để sẵn dao găm sẵn đó rồi, mình nhào vô là dính. Và với những người với cái tâm ác độc, lòng dạ ác độc như vậy, chắc chắn cũng sẽ không về được Tây Phương. Dù chúng ta có niệm Phật cũng không về được Tây Phương. Cho nên ai muốn về Tây Phương thì lúc bấy giờ ta cần phải thân phải niệm Phật, tức là tâm, thân, tâm và khẩu, ba phương diện này phải thanh tịnh. Phải thanh tịnh. Và khi ba phương diện này thanh tịnh, đồng nghĩa đó chính là nhất tâm bất loạn. Nếu ta niệm Phật mà không được nhất tâm bất loạn thì ta chưa được Phật A Di Đà cùng với thánh chúng rước chúng ta về Tây Phương tịnh độ. Cho nên chúng ta phải tin tưởng hoàn toàn vào lời dạy, lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Phật nguyện ai niệm Phật từ nay hết đói khổ. Chúng ta phải tin tưởng. Có nhiều người nói thưa thầy, con cũng muốn niệm Phật lắm nhưng mà bụng con đang đói, làm sao con niệm nổi, cho nên cho con về đi buôn bán cái đã, cho con về con đi kiếm tiền, con kiếm tiền đủ con lên chùa con tu tiếp. Có người nói như vậy. Và người nào nói như vậy chưa tin vào lời nguyện chân thật của Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà nói, người nào mà đang nghèo, đang đói, đang khổ, cứ niệm đi, tự nhiên Phật mang gạo tới. Tức là mình phải tin tưởng. Nhưng mà có người không tin tưởng, nói sao con chờ hoài không thấy Phật mang gạo, thôi con nghỉ tu, con phải đi kiếm tiền hay kiếm sinh kế để con sống. Và trước khi con lên đây con tu, con đã dằn túi một số tiền rồi con mới tu nổi. Và con đang chuẩn bị dành một số tiền để mai mốt con còn đi xuất gia nữa. Có nhiều người là như vậy. Và xin thưa, tâm ý đó cũng chính là tâm ý của chúng tôi lúc bắt đầu mới đi xuất gia. Ráng đi kiếm tiền để lận lưng mai mốt đi tu để mà tiêu xài. Và cho tới giờ phút này chúng tôi mới thấy mình quá sai. Sai ở chỗ tâm tu thì có, nhưng mà chưa tin tưởng hoàn toàn vào nơi Đức Phật A Di Đà. Có nghĩa rằng chúng ta chỉ cần niệm Phật thôi, tâm thanh tịnh thì tất cả mọi thứ chúng ta không cần phải lo, và có Phật lo. Chúng ta hãy để Phật lo cho chúng ta. Chúng ta cứ lo tu thôi. Nhưng mà nhiều người cứ sợ lỡ Phật không lo thì sao. Có người nói chữ lỡ trong đây nữa. Xin thưa, không có chữ lỡ. Cứ tu đi rồi sẽ thấy điều mầu nhiệm. Và rất nhiều người Phật tử tu một thời gian và thấy được sự mầu nhiệm, sau đó nói với chúng tôi: thưa thầy, bây giờ con mới thấy lời nguyện của Phật là chân thật. Có nghĩa rằng mặc dù chúng ta đã niệm Phật, ta đã ở đạo tràng này, nhưng mà chưa chắc rằng chúng ta đã có niềm tin tuyệt đối vào Đức Thế Tôn, mà chúng ta chỉ mới có 50% tin vào lời nguyện chân thật. Rồi từ từ trong quá trình chúng ta tu tập, chúng ta thấy được nhiều điều mầu nhiệm, và lúc bấy giờ chúng ta mới bắt đầu mới tăng dần cái số phần trăm của sự tin tưởng. Nhưng nếu chúng ta tăng quá chậm như vậy thì chúng ta rất khó để nhanh chóng thành tựu an lạc và thảnh thơi, mà chúng ta phải tin tưởng một cách tuyệt đối. Chẳng hạn như có những người mà có một đời sống không tốt đẹp trước đây, sau đó bước lên cổng chùa và nói với thầy trụ trì: thưa thầy, con từng là một tay anh chị, con đã từng làm cho bao nhiêu người phải đau khổ, con đã từng làm cho bao nhiêu người phải khốn khó. Hôm nay con buông bỏ đồ đau, con tới chùa và hỏi thầy trụ trì, thầy có dám nhận con làm đệ tử hay không? Người đó hoàn toàn không có một cái niềm tin nào cả, và chỉ tin tưởng vào thầy trụ trì thôi. Bây giờ thầy có dám nhận con hay không? Xin thưa, vị đó đã kể, con cũng đi nhiều thầy, mấy thầy kia vừa nghe con tay anh chị chạy hết ráo, nhưng có một vị thầy đã đón nhận con, nhưng mà với một điều kiện là con hỏi con có thật tâm sửa đổi hay không, và có tin tưởng vào sự sắp xếp của vị thầy hay không. Vị đó nói con đồng ý. Thế là sau khi nhận cho vị đó xuất gia, vị thầy đó đưa cái vị đó lên ở trên núi Thị Giải. Lên ở trên núi Thị Giải có nghĩa là nếu con thật tâm mà con tu thì bây giờ đưa con lên núi, con tránh tiếp xúc với người đời, con có chịu hay không? Vị đó nói con chấp nhận. Thế là vị đó ở trên núi đúng 10 năm. 10 năm đó là vị thầy muốn gạn lọc cái tâm trí của vị đó. Cái tâm trí của vị đó là còn theo đường thế tục quá nhiều, và phải dùng câu niệm Phật để lắng trong tâm thức. Cái tâm của tất cả các vị ở đây, có nhiều người sẽ tự hỏi rằng tâm của con đang dao động, tâm con nó đang lăng xăng, tâm của con đang nhớ nghĩ lung tung, nó gặp chỗ nào nó nhớ chỗ đó, và có những lúc con ngồi yên tĩnh lặng, con đang hoài vọng về quá khứ. Đó là tâm đó ta gọi là tâm phan duyên, tâm đó ta gọi đó là tâm lăng xăng, và ta rất khó để giữ cho cái tâm đó được an tĩnh. Và vị sư mới xuất gia đó nhờ niệm Phật và đã cột lại cái tâm phan duyên đó. Bởi vì cái tâm đó nó nhảy lung tung, có lúc nó theo con chim nó bay lên trời, có lúc nó theo con cá nó lặn xuống dưới nước, có lúc nó theo con chó nó chạy dọc chạy ngang, có lúc nó theo con ngựa nó chạy bất mạng. Và người tu là cần phải cột cái tâm đó lại, cột một cái tâm bay lên, cột một cái tâm chui xuống, cột một cái tâm chạy dọc chạy ngang, cột một cái tâm chạy bất mạng, cột cái tâm của con khỉ cứ nhảy nhót lung tung, và cột tất cả năm con vật đó lại. Và khi cột lại, bây giờ nó muốn bay bay không được, nó xuống xuống cũng không được, bởi vì năm con vật nó mỗi một con nó đi một hướng. Và cột gút lại, và nhờ cột 10 năm như vậy cho nên vị sư đó đã xuống gặp thầy mình, và thầy mới nói bây giờ có thể là con đi quần pháp với thầy. Có nghĩa rằng vị thầy đó nhờ người học trò của mình, con có thể đi quần pháp, đi nói pháp cho mọi người nghe, nhờ vào cái gì? Nhờ vào sự tu tập, nhờ vào sự cột cái tâm vắng lặng. Cho nên chỉ có tin tưởng lời Phật, tự chúng ta nỗ lực thì chúng ta mới thấy có một cái kết quả. Cái kết quả đó là ta tu, ta niệm Phật, ta thấy tâm của chúng ta không còn bay, không còn nhảy, không còn chạy, và phải làm sao cột được cái tâm đó cho nhất tâm bất loạn. Còn nếu chúng ta niệm Phật mà thấy tâm ta còn lăng xăng là chưa kết quả. Mà nếu chưa kết quả thì ta phải làm sao? Xin thưa, chỉ còn cách đó là tiếp tục niệm Phật. Tiếp tục niệm Phật. Và cái niệm Phật đó ta phải đi từ phản xạ có điều kiện và dẫn đến một loại phản xạ vô điều kiện. Phản xạ có điều kiện là sao? Đó là chúng ta theo cái thời khóa của nhà chùa, cứ đúng giờ là ta ăn, đúng giờ là ta ngủ, đúng giờ ta phải niệm Phật và đúng giờ ta phải đi kinh hành. Và cái đúng giờ đó ban đầu các vị thấy rất khó khăn, bởi vì bình thường chúng ta ở giữa thế gian muốn ăn giờ nào đó ăn và muốn ngủ giờ nào đó ngủ. Có khi chưa tới giờ ngủ, mới 9 giờ là ta muốn ngủ là ngủ thôi. Nhưng mà ở đây không được, phải ăn xong tới giờ chỉ tịnh, giờ ngủ mới được ngủ, giờ ăn mới được ăn, và phải có giờ giấc. Ban đầu chúng ta không quen, chúng ta cảm thấy rất bực bội, chúng ta cảm thấy rất là khó. Và sau đó dần dần tự nhiên ta quen hồi nào không hay. Cái quen hồi nào không hay đó ta gọi đây là phản xạ không có điều kiện. Còn lúc ban đầu chúng ta là phản xạ có điều kiện. Phản xạ có điều kiện là có một cái lịch thời khó biểu, tu giờ nào và làm gì, đó là phản xạ có điều kiện, thực tập cho chúng ta quen dần. Chẳng hạn như có một số người họ nuôi cá, cá tra, cá rô phi. Buổi sáng sớm 7 giờ họ gõ kẽn beng 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 beng. Ở trên đây chúng ta nghe, nhưng mà cá có nghe không thưa các vị? Cá nghe không? Cá cũng nghe. Ở dưới nước nhưng mà nó vẫn nghe. Và gõ kẽn, rồi cái sau đó nó trồi lên, nó hỏi gì đó. Mình quăng cám xuống, nó ăn. Và ngày mai cũng gõ kẽn, có cần hỏi nữa không thưa các vị? Nó không cần hỏi nữa. Cứ lên là thế nào cũng có ăn. Và cứ từ đó về sau cứ 7 giờ gõ kẽn, 11 giờ gõ kẽn và chiều 5 giờ gõ kẽn. Và cứ gõ kẽn như vậy, nó lên, gõ kẽn nó lên, nó biết kẽn là có ăn. Nó gọi là quen dần. Vậy có bữa quên gõ kẽn, 7 giờ nó lên hết. Nó quen rồi. Ban đầu thì chưa quen, nhưng mà sau đó đúng 7 giờ là tự động nó lên, đúng 11 giờ là tự động nó lên, đúng 5 giờ chiều là tự động nó lên. Gọi là có quen dần. Và cái quen dần mà không gõ kẽn, ta nói là không có điều kiện. Điều kiện ở đây là gì? Là tiếng kẽn. Ban đầu là có tiếng kẽn thì mới lên ăn, còn không có tiếng kẽn là không ăn. Nhưng mà về sau nó quen dần, mức độ không gõ kẽn nó cũng ăn. Ta gọi đó là phản xạ không có điều kiện. Và ở đây cũng vậy. Ở đây chúng ta cũng thực tập y chang như vậy. Và thực tập lâu ngày, niệm Phật lâu ngày, tự nhiên các vị thấy 10 giờ lúc đó ăn không được, phải đúng 11 giờ mới ăn được. Và ngủ chỉ tịnh là tới 1 giờ rưỡi là phải dậy. Bình thường các vị ngủ luôn 3 giờ, nhưng mà tự nhiên có keng 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 keng, thế là phải dậy 1 giờ rưỡi. Cái tiếng kẽn đó là có điều kiện. Nhưng mà lâu dần, lúc bây giờ không kẽn, các vị cũng đúng 1 giờ rưỡi là dậy thôi. Có đó là nó nhập vào trong tâm thức. Và nhập vào trong tâm thức đó lâu dần, các vị mới thấy một cái kết quả rất màu nhiệm. Hiện nay có một Phật tử nói chúng tôi là: xin thưa thầy, con thấy trong giấc ngủ con cũng niệm Phật. Có người nói với chúng tôi như vậy đó. Không biết ở đây trong số các vị ngồi đây có người nào ngủ niệm Phật không? Bình thường thức ta niệm Phật là chuyện nhỏ, nhưng mà ngủ rồi mà miệng vẫn còn đang niệm Phật. Đạo tràng mình có ai không? Người nào có giơ lên chúng tôi xem thử coi được mấy người. Một người. Ủa, có một người đó hả? Sao ít dữ vậy? Nhưng mà có còn hơn không. Và được hai người. Tức là tại sao chúng ta ngủ vẫn niệm Phật? Bởi vì mặc dù ta ngủ nhưng mà ta thấy ta nằm mơ, ta đang ngồi giữa đạo tràng này. Tức là giấc mơ của chúng ta là giấc mơ thấy mình đang ngồi giữa đạo tràng và thấy mình đang niệm Phật. Cho nên từ giấc mơ đó, cho nên trong giấc ngủ tưởng thấy mình niệm Phật thôi. Nói như vậy có nghĩa rằng cái tâm tán loạn, bình thường thức ta có thể kiềm chế cái tâm tán loạn để cố gắng niệm Phật. Nhưng mà trong giấc ngủ ta không kiềm chế được, ta buông xuôi, bởi giấc ngủ mà. Lúc đó thức nó làm chủ chúng ta, và chúng ta không thể làm chủ chính bản thân của mình. Nhưng mà người nào mà có thể đưa cái câu niệm Phật đi vào trong giấc ngủ, đó là ta làm chủ luôn cả cái tâm thức của chúng ta. Nhưng mà muốn được như vậy thì nó phải lâu dài, nó phải đạt tới một cái trạng thái từ chỗ có điều kiện trở thành không có điều kiện. Phải thực tập, kiên trì thì mới được cái này. Còn chúng ta không kiên trì, xin thưa không được đâu thưa các vị. Phải nỗ lực, phải kiên trì. Tức là khi người mới niệm Phật, lúc đó khó để mà nhiếp tâm lắm thưa các vị. Có khi chúng ta ngồi đây, chúng ta niệm Phật, thân ngồi đây, miệng niệm Phật ở đây, nhưng mà tâm nó đi đâu mất tiêu rồi, nó không có ở đây đâu thưa các vị. Có lúc nó nhớ nghĩ ở nhà, sáng nay mình đi sớm quá, chưa đóng cửa, không biết giờ này mấy đứa nó dậy đóng cửa chưa, hay là nó để ăn trộm vô. Cứ lo nhớ cái ăn trộm thôi. Và nhớ nghĩ như vậy thì thân niệm Phật, miệng niệm Phật, nhưng mà thật ra tâm không hề có niệm Phật, không hề có niệm Phật. Hoặc là có những người Phật tử nói với chúng tôi, thưa thầy, con học giống như trên chùa, trưa trưa các sư cúng ngọ, con cũng cúng ngọ, về nhà con để một chén cơm trên bàn Phật, con cúng ngọ và con ngồi con niệm Phật. Nhưng mà trong lúc con đang niệm việc, tự nhiên con thấy con chuột nó chạy ngang qua. Mà cơm đó con nói là cơm cúng Phật, và con đang niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, con thấy chuột chuột, cái con không biết làm sao để la nó, chả lẽ giờ ngưng để la nó. Cái con cuối cùng mà con thấy nó tới gần chén cơm rồi, cái con Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, con nói chuột chuột chuột, con nói cho nó lớn lớn để nó nghe nó chạy. Ai ngờ nó không chạy mà tiếp tục nó ăn nữa. Cái con mới nói chuột chuột chuột, tội chết tội chết, cơm của Phật đó, tức là cơm mình cúng cho Phật, thế mà chuột tới ăn. Mà các vị thấy ăn gì có tội không thưa các vị? Hả? Không tội. Hả? Chuột có tội không? Chuột ăn cơm của Phật, mình cúng cho Phật, chuột ăn cơm của Phật, như vậy con chuột có tội không? Hả? Có không? Mà tự nhiên thấy các vị đồng, mất đồng kết chứ. Có người nói có người nói không. Như vậy cuối cùng là có hay là không? Dạ, cũng thấy các vị cũng mất đoàn kết, có người nói có. Có người nói không? Xin thưa, nếu các vị nói không, đó là đúng. Bởi vì sao có tội? Hả? Nó thì không biết, nhưng mà Phật là cho ăn. Cơm này cơm của Phật, như vậy thì ta cúng Phật. Bây giờ quyền quyết định là ta quyết định hay là Phật quyết định? Hả? Phật quyết định. Nhưng bây giờ Phật cho chuột ăn, được không? Người ta ngồi đó bất mới thì giận. Cứ lo niệm Phật đi. Nhưng mà cuối cùng ta ngồi đó giận quá, chuột chuột không được không được, cứ chuột chuột không được không được, đâu có được. Như vậy thì cuối cùng ta niệm Phật, nhưng mà trong lòng ta giận. Rồi sau đó ta chiều ta cũng còn giận. Rồi đó ta mới lặp đi lặp lại câu nói chuột này tội lỗi quá. Không, thật ra không có con chuột nào tội lỗi, mà con chuột đó nhờ ăn cơm Phật, cho nên mai mốt nó biết đi tu. Mà nó ăn ở đâu? Ăn tại nhà mình. Cho nên mai mốt nó sẽ tái sanh trở lại làm con của mình hoặc cháu của mình. Và trong số bao nhiêu đứa cháu, nó không có đứa nào biết tu, nhưng mà chỉ có đứa này nó biết ngồi với mình niệm Phật luôn. Như vậy nó là ai? Con chuột năm xưa. Cho nên chúng ta không cho nó ăn thì mai mốt nó không theo mình tu. Như vậy mai mốt có cho ăn không? Cho nên nếu chúng ta cúng mà lỡ thằng lằn thấy ăn, chúng ta hoan hỷ. Lỡ chuột có lên, chúng ta cũng hoan hỷ. Ta nói đó là Phật cho. Cái này là phước của Phật. Mình đã cúng dường cho Phật, mình có phước không? có phước. Bây giờ Phật lấy cái phước đó Phật cho người khác ăn, như vậy người đó cũng có phước. Có nên giận không? Các vị nói đó nha, mai mốt là không nên giận. Không nên giận, mình đã cúng rồi là thôi. Nhưng mà nhiều người lại không hiểu, cứ ngồi giận hoài. Xin thưa cũng không tốt. Rồi hoặc là chẳng hạn như chúng ta mua một cái nải chuối, chúng ta cúng trên bàn Phật, nhang chưa cháy hết, đứa con mình tới nó thẻo dài trái. Giận không thưa các vị? Có nhiều người giận ghê gớm và chửi con mình, mày đồ ma đồ quỷ, bữa nay nãy chú cúng vật Phật chưa ăn mày ăn. Chửi gì được không thưa các vị? Chửi như vậy là không được. Sao biết Phật chưa ăn? Mình đã cúng, nhưng mà có nhiều người nó phải đợi hết cây nhang. Không phải như vậy. Nếu Phật đã ăn thì Phật đã ăn rồi. Và từ ngay đó, cho nên nếu con mình nó có ăn cũng không sao, không có vấn đề gì. Nhưng mà có nhiều người nói, đằng này con chưa cúng, con mới mua nải chuối về chuẩn bị cúng thôi, mà nó thẻo hết hai trái. Bây giờ con phải làm sao? Bây giờ cúng hay không cúng? Hả? Cúng thì tội, con mình ăn trước rồi. Con mình ăn trước rồi, như vậy thì bây giờ cúng thì tội. Đáng lẽ ra cha mẹ lớn ăn trước rồi mới tới con cháu ăn. Đằng này giờ con cháu ăn, giờ mình đem cúng cha mẹ chưa chắc đã chịu nhận. Giận. Tụi bây ăn hết rồi, giờ mới đưa đồ thừa cho tao. Bây giờ làm sao? Và mua nải khác. Dạ vâng. Nếu chúng ta còn tiền thì mua nải khác, còn không có tiền thì giận. Xin thưa không có gì giận cả. Đối với cha mẹ, vì sao chúng ta giận? Thật ra là bởi vì chúng ta nói phải có thứ tự, có trên, có trước, có sau. Đó là một cái cách ứng xử, đối xử. Và đối với Phật bậc tôn kính thì chúng ta cũng phải cúng cho Ngài trước. Nhưng mà thật ra Đức Phật nói có thì cúng cũng được, còn không có hãy cho người nhà. Cho nên Phật dạy tất cả mọi người trước khi cúng hãy bàn bạc với người nhà. Nếu như tất cả gia đình đều hoan hỷ thì lúc bấy giờ ta cúng thì cả gia đình có phước. Còn nếu như chúng ta không bàn bạc với gia đình, ta tự ý ta làm và gia đình không hoan hỷ, và ta chửi con, chửi chồng, chửi tất cả mọi người, thì cuối cùng mà sau khi chửi xong rồi, cuối cùng ta mua nải khác ta cúng, có phước không thưa các vị? Sẽ thiếu phước. Vì tâm đó là tâm tức giận. Mà không phải mình tức giận mà chồng, con, cháu bị chửi, có giận không? Cũng giận. Từ ngay do đó, cho nên cuối cùng ta tạo ra mối bất hòa trong gia đình. Chỗ này cũng không phải là tốt. Không phải là tốt. Cho nên khi nào ta bàn bạc với gia đình và nói gia đình ngày hôm nay mua nải chuối này để cúng, hỏi chồng ông đồng ý không, hỏi mấy đứa con đồng ý không, nếu đồng ý thì cúng, còn không đồng ý chia hết. Thì như vậy gia đình an ổn. Gia đình an ổn, vạn sự hòa. Ta niệm Phật, ta phải đem lại an lạc cho gia đình. Còn chúng ta niệm Phật mà chúng ta làm khuôn mặt ngầu ngầu, về nhà không nhìn mặt ai, mỗi lần mà niệm Phật ở nhà mặc áo tràng vô ngồi trang nghiêm như ông Phật, như vậy có đúng không thưa các vị? Xin thưa cũng không đúng lắm. Có nghĩa là ta niệm Phật phải đem lại sự an lạc cho tất cả mọi người, phải tạo niềm tin tưởng cho mọi người. Nhưng mà mọi người an lạc thì ta trong lòng mới an lạc. Còn nếu như mọi người không an lạc, mọi người nhìn nhau với một cái cặp mắt hận thù, nhìn nhau bằng một cái cặp mắt đối chọi, thì chừng nào chúng ta mới có thể an lành, chừng nào chúng ta có thể an lạc? Có nghĩa rằng ta niệm Phật nhưng mà ta chưa làm đúng lời nguyện chân thật của Phật. Niệm Phật phải trải rộng lòng từ, không nên sống với một cái khẩu xà, không nên sống với một cái tâm xà. Cả hai cái xà đó, từ tâm xà đến khẩu xà, tất cả đều không nên có. Cần phải tin tưởng lời nguyện của Phật. Và tin tưởng bằng cách nào? Tin tưởng không phải là con tin Ngài, mà tin tưởng bằng hành động, bằng lời nói và bằng suy nghĩ. Tin tưởng có nghĩa là thực hành, tin tưởng có nghĩa là niệm Phật theo, tin tưởng có nghĩa là phải làm theo, thì chỗ đó mới gọi là tin tưởng. Chứ không phải tin tưởng theo dạng thế gian. Thế gian là con tin, vậy là chưa đủ. Chẳng hạn như khi mình nói về những câu chuyện Phật, hỏi con tin không? Nó tin, nhưng mà không bao giờ đi chùa. Nó tin thôi. Như vậy cái đó không gọi là tin đâu thưa các vị. Chữ tin tưởng lời dạy của Phật, đó là phải ứng dụng, phải làm theo, phải nói theo và phải thực hành theo, để cuối cùng ta được an lạc. Thì cái chỗ an lạc đó chính là mong ước của Phật. Phật A Di Đà, Ngài đưa tay và Ngài nói các con hãy mau mau trở về cõi Tây Phương tịnh độ của ta, hãy trở về với một cái tâm thanh tịnh. Và cái đó được gọi là tự tánh Di Đà. Mà tự tánh Di Đà đó là gì? Tự tánh Di Đà vô biệt niệm. Có nghĩa là lúc ban đầu chúng ta còn mở miệng để niệm, nhưng mà sau đó chúng ta dần dần tiến đến cái chỗ là không còn mở miệng nhưng mà tâm vẫn niệm. Cái lúc này là tâm niệm nha thưa các vị. Bình thường các vị phải khởi động miệng niệm thì tâm mới niệm. Tức là các vị thấy chiếc xe, hồi xưa xe gắn máy là phải đạp dữ lắm nó mới nổ. Nhưng mà dần dần nó tiến đến một cái giai đoạn bây giờ chỉ cần đề nhẹ là nó nổ thôi, chứ còn không còn đạp nữa. Và cũng tương tự như vậy, khi chúng ta tu tập, lúc ban đầu chúng ta phải đề khởi bằng cái câu miệng niệm. Nhưng mà miệng mà niệm một thời gian, 1 năm, 2 năm cho đến 3 năm, tới một lúc các vị sẽ thấy được một điều kỳ diệu, màu nhiệm, là trong tâm tự động nó niệm. Trong tâm thức của chúng ta tự động nó niệm. Và khi tâm thức mà nó niệm rồi, lúc bây giờ ta thấy mình trong giấc ngủ vẫn còn đang niệm Phật. Và chỉ có niệm cái cỡ đó thì lúc bấy giờ chúng ta mới thấy được một sự an lành, một sự an lạc. Chẳng hạn như có một bà cụ, bà già dữ lắm rồi, con cháu thì không có, và bà phải đi ăn xin thôi. Bà ban đầu thì bà còn trẻ, bà còn giúp chỗ này giúp chỗ nọ, nhưng mà về sau bà già quá, cuối cùng bà làm không nổi nữa. Nhưng mà người ta thấy bà cũng quen rồi, cho nên thấy bà là người ta tự động người ta cho bà ăn xin thôi. Cho tới một hôm đi ngang qua một cái ngôi chùa, Đức Phật đang thuyết pháp, và với cái bài pháp đó là tin tưởng vào lời chân thật của Đức Phật A Di Đà thì chắc chắn sẽ vơi tan tất cả những khổ sầu giữa thế gian, bao nhiêu nỗi khổ niềm đau sẽ tan biến, bao nhiêu sự đói nghèo cũng tan biến. Bà cụ nghe được bài pháp này thích quá, mình đang nghèo ăn xin hoài cũng mắc cỡ, cho nên làm thế nào để cho nó tan biến. Và sau đó bà cụ dừng lại, bà cụ bước vô trong, bà cụ nghe cho nó rõ. Và sau đó bà nghe được cái bài là phải có lời nguyện chân thật, tin tưởng vào lời nguyện chân thật của Đức Phật. Từ ngay chỗ đó cho nên bà mới len vô, bà hỏi một vị thầy: Thầy ơi, bây giờ tin tưởng lời Phật là như thế nào? Thế nào là lời nguyện chân thật? Và vị thầy đó mới dạy cho bà là ai có thể thực hành và niệm theo 6 chữ thôi, gọi là lục tự Di Đà, thì sẽ ăn tới già không hết. Nghe bà thích quá, từ ngay do đó bà nói lục tự là sao? Thì vị thầy đã nói lục là 6, tự là chữ, có 6 chữ thôi, đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Bà nghe xong mà nói con nhớ rồi. Thế là từ ngày đó bà về, ngày nào cũng niệm Phật thưa các vị. Nhưng mà niệm Phật ở đây các vị còn có chuỗi, mà cái thở của bà làm gì có chuỗi để mà niệm, lúc đó chưa có sâu chuỗi. Bà mới nghĩ ra một cách là mua 1 ký đậu và mua 2 cái rổ, bà đổ đậu vô 1 cái rổ và niệm được câu nào đưa 1 hạt đậu qua bên kia. và cứ Nam Mô A Di Phật đưa hạt đậu qua, Nam Mô A Di Phật đưa hạt đậu qua, Nam Mô A Di Phật, cứ làm riết như vậy. Mà theo các vị, một ký đậu bao nhiêu hạt đậu thưa các vị? Hả? Ủa, đếm không được hả? Dạ, nhiều quá. Một ký đậu nhiều lắm thưa các vị. Và cứ niệm qua hết cái rổ này xong xuôi, hết rổ rồi bắt đầu niệm ngược lại, cứ niệm Nam Mô Phật đưa hạt đậu trở lại, và cứ đều như vậy từ ngày này qua ngày khác. Và xin thưa, từ ngày mà bà niệm hạt đậu như vậy, bà niệm Phật kiểu đó, cho nên dân làng họ nghe bà biết niệm Phật, cho nên họ tới, họ mang đồ tới tận nhà luôn, không cần phải ra ngoài chợ. Từ ngày đó bà lại càng tinh tấn nhiều hơn, và cứ lo bà niệm Phật thôi. Và cho tới một hôm, có một điều mà bà rất ngạc nhiên là tự nhiên bà vừa mới Nam Mô A Di Đà Phật định lấy tay bóc, hạt đậu nó chưa để cho bà đốc, nó nhảy qua rổ bên kia luôn. Tự động đậu nó vui, nó hạnh phúc đến mức độ nó tự nó nhảy qua. Rồi sau đó bà cứ Nam Mô A Di Phật, nó nhảy qua một hạt, Nam Mô A Di Phật, tự động nó nhảy qua. Nó nhảy qua liên tục. Rồi sau đó, sau khi xong hết rồi, bà tiếp tục niệm Phật, hạt đậu nó nhảy ngược lại. Không biết trong đây các vị có người nào niệm đến mức độ hạt đậu nó nhảy chưa thưa các vị? Hả? Nhảy chưa?
Chưa
hả? Vậy là phải cố gắng nỗ lực nữa. Và nếu ai muốn cho hạt đậu nhảy qua là về phải mua 1 ký đậu và mua 2 cái rổ. Sau đó ban đầu thì mình đem từng hạt mình bỏ qua, nhưng mà bảo đảm một thời gian tự động, mà lúc nào mà các vị thấy đậu mình nó nhảy qua là lúc đó được rồi đó. Hạt đậu nó nghe tiếng niệm Phật nó sung sướng đó thưa các vị. Rồi nhà nào mà ví dụ như có mèo chuột dán mà nó cứ vô nhà mình hoài, các vị cứ niệm Phật đi, tự động là xin thưa an lạc lắm. Chuột nó phá, các vị kêu công ty diệt chuột tới, các vị đặt bẫy cho nó chết, xin thưa nó phá còn nhiều hơn. Không nên làm như vậy, mà hãy nên nói với chuột: chuột ơi, đừng có phá nữa. Bữa nào nhà của chị ăn cơm, chị sẽ cho ăn cơm. Chị ăn cháo, chê em ăn cháo. Phải gọi em đàng hoàng ha. Phải gọi thân mật, tình cảm. Từ ngay chỗ đó cho nên những con vật nó nghe được. Rồi sau đó còn nói: chị sẽ niệm Phật cho mấy em, mai mốt sẽ bỏ xác thân chuột để trở về với thân con người. Nó nghe như vậy có thích không thưa các vị? Mà theo các vị là chuột nghe không? Nghe chứ. Các vị chửi nó biết hết. Các vị chửi nó là tối nó phá. Nó phá dữ lắm. Bình thường là nó đâu có ăn dây điện, mà nó phá nó cắn luôn dây điện. Có nhiều người càng chửi nhiều nào là trong nhà đồ đạc hư nhiều nấy. Nó nghe hết đó. Cho nên tuyệt đối đừng nên chửi. Mà trước khi mà làm quen với nó phải gọi: chú ơi, chú à. Chứ không nên gọi là con này con nọ. Mình gọi đồ con chuột là nó giận dữ lắm. Cho nên mình gọi bằng chú chuột, chú tí, hoặc là gọi chị, gọi em. Thì xin thưa, chuột nó nghe nó mát dạ, cho nên nó không có phá. Nhưng mà nó không phá, nhưng mà nó vẫn còn tức. Nó giận, nó ở trong nhà của mình. Các vị cứ mỗi ngày niệm Phật đi. Tự nhiên có một hôm, có một con chuột nó chạy ra. Bình thường chuột thì nó sợ người, nó chạy dữ lắm. Đằng này mình đang niệm Phật, nó ngồi kế bên, mỏ nó cũng nhá lên nhá xuống, nhá lên nhá xuống. Các vị có biết nó đang làm gì không? Hả? Ủa sao các vị biết hay dữ vậy? Dạ, đúng vậy. Tức là chuột bây giờ nó cũng biết niệm Phật, và nó không còn sợ chết nữa. Và nó không còn sợ chết có nghĩa là nó cũng không phá, và nó biết câu niệm Phật. Bởi vì câu niệm Phật an lạc, đem lại lợi ích cho nó. Nó sẽ từ nay thoát ra khỏi cái thân xác của con chuột, cho nên nó không còn sợ nữa. Và nếu như ai ác tâm, nó họ nói: giết tôi đi, giết tôi sớm ngày nào tôi đầu thai làm người chừng đó, sớm chừng đó, cho nên tôi không còn sợ nữa, hạnh phúc và an vui. Từ ngay chỗ đó, cho nên trong nhà của mình có gặp những điều rối rắm, đau khổ gì, sầu muộn gì, các vị cứ lo niệm Phật thôi, đừng lo chuyện khác. Còn cái chuyện mà chuột như thế nào để Phật lo, chuyện thiếu tiền thế nào để Phật lo. Có nghĩa là cứ niệm Phật, cứ tin tưởng tuyệt đối vào lời Phật dạy. Tự nhiên không phải những con chuột, con gián, con muỗi trong nhà, mà ngay cả hạt đậu là vô tri vô giác, thế mà nó còn cảm nhận được một cái sự sung sướng, hạnh phúc. khi nghe câu niệm Phật. Và ngay cả cái nước này nó cũng hạnh phúc nữa thưa các vị. Khi các vị niệm Phật, nước này nó đang nhảy, đang múa, đang tung tăng. Nó nghe nói bữa nay sao nghe câu niệm Phật hay quá, hay quá, mấy cô niệm Phật chi mà hay dữ vậy. Nước nó cũng nói được đó thưa các vị. Nhưng mà có nhiều vị sao nhìn chúng tôi với cặp mắt nghi ngờ dữ vậy. Chúng tôi nói thật, nhưng mà làm sao các vị biết thật? Xin thưa các vị phải thí nghiệm. Một người, một nhà bác học đã thí nghiệm bằng cách đem cái nước mà chúng ta khen tặng đi vào trong cái tủ lạnh, và một cái nước mà chúng ta chửi nước và đem vào trong tủ lạnh. Sau đó cái nước này nó sẽ bị đóng, đóng thành khối. Và sau khi đem hai khối đá đó ra, chúng ta thấy màu sắc nó hoàn toàn khác biệt. Nước mà chúng ta khen tặng và tụng kinh, nước đó tự nhiên nó có những cái bông hoa ở trên cái khối đá. Còn trong khi đó, nước mà chúng ta chửi, chúng ta mắng, xin thưa trên đó thấy có những cái dấu hỏi. Tức là nước nó đặt dấu hỏi, không hiểu tại sao chửi tôi. Nó không hiểu. Còn trong khi nước mà các vị khen tặng nó, các vị tụng kinh cho nó nghe, thì xin thưa nó hạnh phúc lắm. Nó nói không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà khen tôi là tôi vui rồi. Có nghĩa là nước mà còn cảm nhận được niềm vui đó thưa tất cả các vị. Cho nên chúng ta hãy sống thương yêu tất cả mọi loài, từ đồ vật cho đến mọi thứ. Ai cũng đang cần một chất liệu thương yêu. Người thân của chúng ta cũng nên dùng chất liệu thương yêu đó. Khi chúng ta tu tập mà chúng ta không biết ứng dụng cái chất liệu thương yêu này, thì xin thưa ta sẽ làm cho gia đình ta bất mãn. Khi chúng ta tu tập, họ không hoan hỷ khi chúng ta đi tu, họ không hoan hỷ khi chúng ta niệm Phật. Cho nên trước hết là chúng ta cần phải nhớ rõ lời nguyện chân thật của Phật và quyết tâm về cõi Tây Phương. Và khi ta quyết tâm như vậy thì ta cần phải làm những điều tốt đẹp cho người thân của chúng ta còn ở lại. Có nghĩa rằng nếu như trong số người thân của chúng ta mà ngày nào cùng ta nỗ lực thì cùng đi về Tây Phương. Còn nếu không thì ta cũng phải tạo cho người thân ta một niềm vui, rồi ta mới có thể thanh thản, ta mới có thể nhẹ nhàng để ta về Tây Phương, ta được an tịnh trong tâm thức. Nhưng mà muốn được như vậy, điều thứ hai mà chúng ta cần phải có đó chính là tinh tấn. Ngoài sự tin tưởng và lời dạy Đức Thế Tôn, chúng ta phải tinh tấn. Chỉ có tinh tấn mới vượt qua tất cả. Chỉ có tinh tấn mới đem lại an lạc, hạnh phúc cho chính bản thân của ta. Cho nên phải tinh tấn. Các vị có thể nhìn một rổ đậu không biết bao nhiêu là hạt, niệm sâu chuỗi thì ta còn biết số. Có sâu chuỗi 18 hạt, có sâu chuỗi 108 hạt, còn 1 kg đậu không biết bao nhiêu. Và niệm bao giờ mới xong? Nếu ai còn nghĩ đến thời gian thì chúng ta tu sẽ không thành tựu. Cho nên cần phải nỗ lực. Và nếu như trong số tất cả các vị nỗ lực thì chúng tôi cũng đề nghị các vị là về mua 2 cái rổ với 1 kg đậu. Và người nào mà muốn tinh tấn nữa là mua 5 kg. 5 kg làm nổi không thưa các vị? Hả? À, có cô nói 1 kg cũng mới xong chưa đỡ 5 kg. Phải tinh tấn thưa các vị. Phải tinh tấn cứ miệt mài, đừng có điếm, đừng có nhìn vô đậu nó nhiều quá là không nổi. Đừng có nhìn thưa các vị. Nhưng mà trước hết chúng ta thực tập 1 kg thôi. Hoặc là người nào mà thấy yếu yếu, nửa ký. À, nửa ký, nhưng mà thay chúng tôi là nửa ký là hơi ít. Đổ hết 1 kg vô một cái rổ, và sau đó cứ niệm hết ký đó nghỉ, ngày nào cũng làm ký. Được không thưa các vị? Được không? Hả? Được không? À, như vậy chiều nay về mua 1 kg liền ha. Và chỉ có thực tập như vậy thì các vị mới thấy ta niệm Phật mới từ ngay chỗ có điều kiện để trở thành vô điều kiện. Có nhiều người nghe nói từ chỗ niệm Phật có điều kiện và trở thành niệm Phật không có điều kiện. Nghe thì dễ nhưng mà làm không dễ đâu thưa các vị. Mà các vị muốn thì phải hết ký đậu này cho đến ký đậu khác, thì mai ra mới có thể đạt tới cái trạng thái là ngủ vẫn có thể niệm Phật. Và đạt tới một trạng thái là tâm lúc nào cũng đang niệm Phật. Mặc dù chúng ta đang đi trên đường, miệng chúng ta không niệm, nhưng mà thật ra tâm đang niệm. Tâm của chúng ta đang niệm. Nhưng mà muốn được như vậy thì chúng ta cần phải niệm Phật liên tục, cần phải niệm Phật nhất tâm, thì lúc bấy giờ chúng ta mới đạt được một cái trạng thái đó. Còn nếu không, xin thưa, ta sẽ không thành tựu đâu thưa tất cả các vị. Cho nên nỗ lực, tinh tấn là một trong những yếu tố cần thiết đối với người tin tưởng vào những lời chân thật của Đức Phật. Lời nguyện của Đức Phật đó chính là tự tâm của Đức Phật A Di Đà. Trong tâm thức, Ngài đã thấy rõ về tất cả các pháp đang hiện hữu giữa thế gian, và Ngài nói rõ cho chúng ta được biết. Chúng ta thấy niệm Phật để hết đói, niệm Phật để được sang trọng, niệm Phật để trở thành người cao quý. Chúng ta nhiều lúc chúng ta không tin tưởng. Làm thế nào để từ một con người bần cùng hèn hạ trở thành người cao quý? Chúng ta tin không nổi. Chẳng hạn như các vị sẽ tự ti, trời ơi, nghe chữ Phật cao quá. Nhiều lúc ai đó gặp các vị và nói: anh chính là Phật trong tương lai, chị chính là Phật trong tương lai, cô chính là Phật trong tương lai. Chỉ các vị như vậy, các vị nhận không thưa các vị? Nhận không? Nhận không? Hả? Nhận không? Có nhiều người nói: thôi thôi trời, đừng nói vậy, tôi mới tu. Xin thưa, người nào không dám nhận là chưa tin tưởng lời Phật dạy. Phật dạy thế nào? Ta là Phật đã thành, các con là Phật đang thành và sẽ thành. Đang và sẽ. Ngày nào niệm Phật là đang, và trong tương lai là sẽ thành Phật. Còn ngày nào không có niệm Phật là đang không có luôn, đang cũng không có. Cho nên chỉ nói với tất cả những đứa con của Ngài biết câu niệm Phật và sẽ đang và sẽ thành. Cho nên ai đó gặp mình mô Phật một vị Phật tương lai, mình cũng mô Phật lại. Có nghĩa là ta chắp tay, ta xá chào nhau, nghĩa là gì? Ở trong nhà Phật mới chắp tay, còn ở ngoài là không có chắp tay. Như vậy chữ chắp tay đó nghĩa là gì? Đó chính là một búp sen xin tặng người, một vị Phật của tương lai. Tức là ta lấy búp sen này ta tặng cho người kia, người kia cũng búp sen tặng lại mình, và nói với nhau lời chúc tụng một vị Phật tương lai. Ta chính là vị Phật tương lai. Nhưng mà nói xong chúng ta đừng nói là không dám đâu, không dám đâu, đừng đừng, tôi mới tu. Các vị phải nhận, và sau đó các vị chắp tay lại: chị cũng là vị Phật tương lai, cô cũng là vị Phật tương lai, em cũng là vị Phật tương lai. Cho nên nếu chúng ta nhìn tất cả mọi người như vậy, ai cũng là vị Phật, như vậy ta dẫn ai? Chả lẽ ta dẫn Phật? Không còn dẫn đâu thưa các vị. Chỉ cần phát khởi lòng thương yêu từ bi, bao nhiêu nỗi giận, bao nhiêu oán hận, tất cả đều tiêu tan. Đó mới là thật sự ta tin tưởng vào những lời nguyện chân thật. Và ta tin tưởng vào lời nguyện chân thật đó là phải ứng dụng, phải thực hành theo. Và chỉ có sự nỗ lực như vậy thì chúng ta mới thấy mình an lạc. Không nên nói với người khác là ta sẽ không thành Phật. Phải nói tôi sẽ thành nếu tôi tinh tấn. Và chắc chắn rõ ràng, ai tinh tấn là sẽ được an lạc, ai tinh tấn là sẽ được hạnh phúc, ai tinh tấn là sẽ được an vui. Cho nên cần phải nhớ lời nguyện chân thật đó. Đừng cho rằng lời nguyện của Phật là không đúng. Có nhiều người đọc qua 48 lời nguyện của Đức Phật, nhưng mà đọc qua để đó thôi, thật ra không nhớ. Nếu chúng ta không nhớ thì làm sao chúng ta có thể nuôi lòng tin tưởng của chính mình? Cho nên về chúng ta cần phải đọc đi đọc lại 48 lời nguyện đó. Bởi vì 48 lời nguyện đó sẽ nâng bước chúng ta đi mỗi khi chúng ta vấp ngã. Nếu ai đó nghèo khổ đi không nổi, xin thưa Phật nói chỉ cần niệm Phật đi hết nghèo hết khổ. Và nói đến chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một trường hạ. Trường hạ là gì? Đó chính là trường hạ 3 tháng dành cho các vị tu sĩ. Và cứ đúng 3 tháng mùa mưa, không đi trên đường phố, không giẫm đạp các loài côn trùng, mà chỉ có nỗ lực để mà tu tập thôi. Và lúc bấy giờ chư vị tu sĩ đã về một trú xứ, nhưng mà cái trú xứ đó là rất nghèo, Phật tử ít có đến, và hôm nay tổ chức đông mà về càng ngày càng đông, bởi vì nghe có một vị hòa thượng thiền chủ là đức cao vọng trọng từ ngay do đó, cho nên chư tăng nghe tiếng là kéo về rất đông. Nhưng mà thầy quá chủ là thầy mà lo vấn đề sinh hoạt ăn uống của chư tăng lo lắm. Và đông thì thấy vui, nhưng mà lấy cái gì để mà giúp cho chư tăng an tâm tu học suốt 3 tháng hạ? Phải kêu gọi Phật tử, nhưng mà chùa này đặc biệt là Phật tử về ít, bây giờ kêu ai? Nhưng mà lúc bấy giờ lên hỏi ý kiến Hòa Thượng nói các thầy yên tâm đi, cái vấn đề các thầy cứ lo tu tập, còn cái chuyện đó để tôi lo và để cho Phật lo, và tất cả các chư tăng cứ lo tu thôi. Nhưng mà thật ra nói như vậy thôi, nhưng mà bị thầy quá chủ rất là lo, không biết làm sao. Và sau khi chư tăng về đông đủ, sau khi làm lễ an vị hết rồi, lúc đó Hòa Thượng nói hàng đêm phải tụng kinh Pháp Hoa. Chỉ tụng kinh Pháp Hoa, niệm Phật, tụng kinh, niệm Phật, cứ điều điều như vậy đi, rồi sẽ thấy được một điều màu nhiệm. Và xin thưa, chỉ niệm Phật, tụng kinh đúng 2 tháng thôi, lúc bấy giờ là ngày nào cũng có người cúng trai tăng, ngày nào cũng có người cúng. Có nghĩa rằng từ ngày đầu đã có người cúng rồi. Nhưng mà khi hỏi các vị đó, các cô từ đâu tới, Phật tử nhóm này ở đâu tới, và các vị đó nói con ở xa lắm. Mà xa làm sao biết ngôi chùa này? Các vị đó nói nửa đêm tụi con ngủ, nghe vị thần nói tới ngay ngôi chùa đó cúng dường đi, chư tăng đang tu tập tinh tấn lắm. Mà chúng con là những đoàn từ thiện, đi hết chùa này đến chùa nọ, còn chùa này chúng tôi không biết, và chúng con chỉ nghe báo mộng trong giấc mộng thôi. Thế là tụi con hỏi cho được bằng được cái ngôi chùa, và cuối cùng tụi con tới. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta chỉ lo tu thôi, và mọi thứ để cho Phật lo. Chúng ta đừng quá lo lắng, đừng quá sợ hãi. Chúng ta sợ cái này, sợ cái kia, xin thưa đừng sợ. Chúng ta lo, xin cũng đừng có lo. Nhưng mà nếu Phật tử chưa tin tưởng Phật, và nếu chúng ta lo lắng quá thì phải làm gì? Lo lắng quá thì phải làm gì? Xin thưa, có người niệm Phật là tốt, nhưng mà có nhiều người giữa thế gian họ lo lắng quá, bây giờ phải làm sao? Cũng đâu có làm sao, lo lắng cũng vậy thôi. Từ ngay cho đó, cho nên có người nói lo lắng cho lắm thì cũng ăn mắm với cà, mà lo tà tà thì cũng cà với mắm. Có nghĩa là lo cũng cà với mắm, mà không lo thì cũng cà với mắm. Như vậy có nên lo nữa hay không? Không nên lo đâu thưa các vị. Các vị không tu tập, các vị không đến chùa, các vị ở nhà để lo đi kiếm tiền, lo cho sinh kế. Xin thưa các vị, lo sinh kế ở nhà cũng vậy thôi, mà các vị lên đây tu tập ở nhà cũng vậy thôi, mà thậm chí có khi hơn nữa, nhờ cái phước mình tu tập. Có nhiều lúc thấy con của mình nó đang buôn bán vất vả, mẹ thì không chịu phụ, mẹ đi chùa, con buôn bán, như vậy có được hay không? Được không? Nhưng mà con nó chửi, nó nói tại sao mẹ không ở nhà phụ con. Nhưng mà thật ra nếu con nó hiểu ra, nó nói mẹ đi chùa đi, mẹ đi chùa thì con khỏi ngáp rồi, còn mẹ không đi chùa ngồi đó là con cứ ngồi cũng ngáp không, bán đâu có được ai, người ta không có vô. Nhưng mà nhờ mẹ đi chùa thì mình bán được, con cái bán được, con cái làm ăn được. Tại sao vậy? Tại sao cha mẹ đi chùa mà con bán được? Cái phước đó thưa các vị, cái phước của người mẹ, cho nên con mình nó sẽ được hưởng. Mẹ ở chỗ nào là con mình nó sẽ được hưởng chỗ đó. Cho nên từ ngay đó, nhiều đứa con nhiều lúc nó dành nuôi mẹ, nhưng mà có nhiều đứa con nó bỏ rơi, nó không nuôi. Tại sao vậy? Tại sao có lúc nó dành mà tại sao lúc thì nó bỏ rơi? Mà có những trường hợp con bỏ rơi mẹ không thưa các vị?
Có.
Nhưng mà tại sao nó bỏ rơi? Trong khi đó có một số đứa con có dành mẹ để nuôi, có không thưa các vị?
Có.
Ủa, tại sao nó dành? Và tại sao nó bỏ rơi? Hả? Dạ đúng. Người mẹ nào có phước thì nó dành, người mẹ nào không có phước thì nó bỏ rơi. Vì người, chẳng những người mẹ không có phước mà người mẹ đó còn mang xui xẻo đến cho nó. Vừa mới tới, nó đang làm ăn được, tới thăm nó vài bữa, mấy bữa đó hết làm ăn luôn. Và cuối cùng thì sao? Nó nói mẹ ơi, về sớm sớm giùm con đi, chứ mẹ ở đây là con không làm ăn được. Vì sao vậy? Vì bản thân của mình không có phước mà còn thiếu nợ, thâm nợ, cho nên mình ở chỗ nào là nó xui xẻo chỗ đó. Còn ngược lại, người mẹ mà có phước đi đến chỗ nào là phước báo lên tới đó. Vì nó làm ăn không được, mình vừa lên một tuần lễ là một tuần lễ nó bán không kịp chạy. Từ ngay chỗ đó nó có muốn các vị về quê nữa không thưa các vị? Không, nó muốn giữ các vị lại. Nó dành, nó nuôi, nó nói bây giờ tôi phải nuôi mẹ. Cho nên nhiều lúc các vị thấy nhiều sự thật nó phũ phàng lắm thưa các vị. Có nơi người ta dành mẹ để nuôi, có nơi người ta bỏ rơi cha, bỏ rơi mẹ. Nhưng mà nếu cha mẹ nào bị bỏ rơi, xin thưa cũng đừng bao giờ trách con của mình. Đừng bao giờ chửi con mình, mày là đồ bất hiếu. Bao nhiêu người khác người ta dành cha dành mẹ để nuôi, người ta có hiếu, còn gia đình tôi ngó lại sao mà trời ơi đất hỡi. Xin thưa đừng nên trách con. Mà nếu có trách nên trách ai thưa các vị? Ủa, tại sao trách mình? Dạ đúng, trách mình kém phước, không biết niệm Phật, cho nên phước đức không tăng trưởng. Cho nên đừng có trách ai hết, mà nên trách mình. Và cứ ngồi niệm Phật, lúc nào mà thấy mình hết phước là cứ ngồi niệm Phật, là tự nhiên phước nó sẽ tăng trưởng trở lại. Cho nên chỉ cần niệm Phật thôi. Chẳng những niệm Phật ở trên chùa, mà có người nói con muốn tăng trưởng phước lành thêm, con về nhà con niệm Phật ban ngày cũng như ban đêm có được hay không? Được không thưa các vị? Dạ được. Cho nên ở đây chúng ta cần phải nỗ lực. Người già nào mà niệm Phật nhiều chừng nào, xin thưa con cháu nó dành nó nuôi. Người già nào mà không niệm Phật, xin thưa nó bỏ rơi thì cũng đừng có buồn. Đó là tại mình. Tại mình có phước, mình cho nó phước, nó hên, nó may mắn thì nó dành nó nuôi. Còn mình mang xui xẻo cho nó. Nó đang có phước, mình không có phước thì nó sợ mình tới. Cho nên ở đây chúng ta muốn giúp con, giúp cháu, giúp cho mình được an lạc, chỉ có một con đường: tin tưởng vào lời nguyện của Đức Phật. Cứ niệm Phật đi, mình có phước. Chư tăng niệm Phật, chư tăng đủ ăn trong suốt 3 tháng an cư. Chư tăng nào có tu tập tự động chùa đông. Còn chư tăng nào mà không tu tập thì chỗ đó không có phước nhiều, Phật tử người ta không tới. Còn chỗ nào có phước nhiều, Phật tử ta tới thôi, tới để được may mắn. Cho nên ai trong cuộc đời này cũng thích may mắn cả. Ai trong cuộc đời này cũng muốn những điều tốt đẹp đối với mình. Cho nên chùa nào có tu, chùa đó thịnh vượng. Phật tử nào có tu thì Phật tử đó được an ổn, thịnh vượng và không bị con nó nói nhìn nặng, nói nhẹ. Cho nên chỉ cần tu tập là các vị sẽ được an lành. Và sự tu tập đó là gì? Là câu niệm Phật. Không cần phải làm gì nhiều. Các vị có thể ngồi bán hàng, các vị niệm Phật có được không? Được. Các vị giặt đồ niệm Phật được không? Đi đứng nằm ngồi, làm bất cứ chuyện gì chúng ta cũng có thể niệm Phật được. Cho nên niệm Phật càng nhiều, đó là tích lũy công đức. Người nào tích lũy nhiều công đức là xin thưa được an vui. Bà lão mà niệm đến nỗi hạt đậu nó nhảy qua, xin thưa bà cụ đã chứng quả rồi thưa tất cả các vị. Vì bà chứng quả cho nên hạt đậu nó vui mừng, nó mừng reo, và từ đó hạt đậu nó mới nhảy. Còn chúng ta mà thấy niệm mà nó chưa nhảy là cho ta chưa chứng quả. Cho nên chúng ta hãy thực tập làm sao cho đến một ngày nào đó các vị phải lên gặp chúng tôi và nói thưa thầy, bữa nay con niệm Phật hạt đậu nó nhảy rồi. Thì như vậy chúng ta mới có thể an ổn và đầy đủ phước báo, và ta sẽ an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời này khi ta chưa về Tây Phương, khi chưa đầy đủ trọn vẹn phước báo. Phật chưa rước ta về Tây Phương, nhưng ít ra ta cũng có đầy đủ phước báo an lạc giữa đời thường. Cho nên với bài pháp này, chúng tôi tin tưởng tất cả các vị hãy ghi sâu lời nguyện của Đức Phật vào trong tâm thức của mình, và cố gắng nỗ lực tinh tấn, để rồi cuối cùng ai trong số Phật tử ngồi đây cũng đều được phước lợi. Và chúng tôi cầu chúc cho tất cả các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.